This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth.
KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tĩnh chào quý vị, và bây giờ thì Hòa Tĩnh mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự trong ngày hôm nay. Qua những bản tin được Hòa Tĩnh cập nhật trên các website mà người Việt vào đây xem cũng rất là nhiều, và phần tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin mà chúng tôi vừa mới nhận được đó là WHO, tức là Tổ chức Y tế Thế giới, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về bệnh đậu mùa khỉ, và Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam cũng đã đang họp khẩn. Thưa quý vị, hiện Việt Nam chưa ghi nhận những cái ca đậu mùa khỉ, tuy nhiên cái nguy cơ cái bệnh này xâm nhập vào Việt Nam là rất là lớn. Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp khẩn cấp giữa Thứ trưởng Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam là bà Nguyễn Thị Liên Hương cùng với lại những cái chuyên gia y tế trong chiều của cái ngày 24 tháng 7, tức là mới đây tức thì. Thưa quý vị, cái cuộc họp trên diễn ra trong cái bối cảnh sau khi mà ông tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros, ông tuyên bố là cái đậu mùa khỉ là một cái tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu, do cái tốc độ lây truyền rất là nhanh, nguy cơ về cái sự lan rộng hơn nữa tới các quốc gia khác. Và hiện đã ghi nhận có hơn 16.000 ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn thế giới và 5 trường hợp đã tử vong. Khu vực châu Á nhiều quốc gia đã ghi nhận những cái ca mắc, như là ở Hàn Quốc cũng có, Singapore, New Zealand, ở Australia cũng như là ở Đài Loan. Thưa quý vị, tại cái cuộc họp khẩn cấp ở Việt Nam thì bác sĩ Đỗ Hồng Linh là chuyên gia dịch tễ, thì Tổ chức Y tế tại Việt Nam đã cho biết là dù hiện nay Việt Nam chưa có ghi nhận những cái ca bệnh, nhưng chỉ là cái vấn đề thời gian thôi. Chúng ta cần có những cái nguy cơ, những cái biện pháp ứng phó sàng lọc, ngăn chặn không gây nhiễm, cũng như là bảo vệ nhân viên y tế, những người có nguy cơ rất là cao khi phải tiếp xúc với những cái người mà bị bệnh này. Đại diện của WHO tại Việt Nam cũng thông tin là cái bệnh đậu mùa khỉ thường khỏi sau vài tuần. Tuy nhiên cũng có những cái biến chứng, và biến chứng đậu mùa khỉ phần lớn là từ những cái nốt mà nó phát ban. Nếu để nhiễm trùng thì có thể dẫn đến hoại tử, ảnh hưởng đến phổi, nhiễm trùng máu, mất nước, cũng như là viêm não. Thưa quý vị, nói về những cái nốt, tức là những cái vết thẹo mà nó phát ban, nó làm nóng lên, nó giống như là những cái cục mụn nghĩa đó. Thưa quý vị, nó nổi lên trên tai của mình cũng khoảng cỡ bằng cỡ cái hộp đậu rồi đó, nó lớn cỡ đó theo cái hình dáng, thì nó lớn cỡ cái hạt đậu, nhưng mà nó chìm xuống ở dưới chút xíu ha, thưa quý vị ha, đó, chứ nó không phải là nổi u lên cao rất là nhiều. Đó là khi mà người ta nói về cái vấn đề mà cái nốt, những cái nốt mà phát ban á, nó của cái bệnh đậu mùa khỉ, nó là như vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến phổi, nhiễm trùng máu, mất nước, cũng như là viêm não. Thưa quý vị, Việt Nam phải chuẩn bị năng lực về chẩn đoán, cách ly cũng như là quản lý, để khi mà có ca bệnh thì sẽ hạn chế tối đa lây lan cũng như là tử vong. Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến cáo Việt Nam như vậy. Và theo ông Nguyễn Lương Tâm, wow, ông này tên đẹp quá, ông giữ chức gì thưa quý vị? Phó cục trưởng của cái cục y tế dự phòng. Hy vọng cái lương tâm ông cũng có ha, được quý vị ha, chứ không có giống như là những cái tay y tế khác ăn quá trời ăn trong cái vụ mà ký test Việt Á, phải không thưa quý vị? Thì ông Nguyễn Lương Tâm, ông này giữ chức phó cục trưởng của cái cục y tế dự phòng. Theo ông này, ông nói thì các nước cạnh Việt Nam như là Thái Lan, Singapore cũng đã ghi nhận những cái ca bệnh này rồi. Ông nói rằng là từ tháng 4 thì Việt Nam đã bỏ cái tờ khai y tế đối với khách quốc tế. Vì vậy, người dân ở các quốc gia khác vào Việt Nam rất là thuận lợi, trong đó có những cái quốc gia đã ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ. Ông Tâm nói như vậy. Và để chủ động phát hiện ngăn chặn, thì đại diện của cái Cục Y tế Dự phòng Việt Nam đề nghị là Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thành ở Việt Nam thực hiện nghiêm đầy đủ những hoạt động kiểm dịch y tế đối với người, phương tiện và hàng hóa trong cái thời gian này. Cái kiểm tra cái việc xử lý y tế khử khuẩn phương tiện hàng hóa phải theo đúng quy trình kiểm dịch của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam, và Bộ Y tế cũng đã đề nghị các đơn vị cập nhật kế hoạch dự phòng đáp ứng với bệnh truyền nhiễm tại từng cửa khẩu, trong đó cần có cái gọi là cái sự phối hợp tham gia của các cơ quan chức năng tại cửa khẩu, cơ quan y tế địa phương để xử lý kịp thời những cái tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, không để bị động rồi lúng túng như là cái dịch COVID-19 như vừa rồi. Thưa quý vị, đó là bản tin mà Hoàng Tính vừa mới cập nhật trên cái website. Website này là cái website, để Hoàng Tính xem coi. Website VTC News, thưa quý vị, có những cái bản tin cũng rất là xác thực. Cái bản tin này cũng đáng để chúng ta quan tâm đến, phải không thưa quý vị? Rất tiếp theo, nói về cái kinh tế, nói về cái đời sống hàng ngày người dân, thì cái mì ăn liền Việt Nam bị châu Âu trả về vì có cái chất cấm, thưa quý vị. Mì ăn liền có cái mùi vị gà của vi phong, mì ăn liền hương vị gà và cà ri của công ty thực phẩm Á Châu và cái bánh phở Nguyễn Gia nhập cảng từ Việt Nam vừa bị Đức, Ba Lan cũng như là Malta gửi cảnh báo vì vi phạm những cái quy định về an toàn thực phẩm của EU của châu Âu. Các công ty nêu trên bị buộc phải thu hồi nhận lại sản phẩm bị gửi trả. Và thưa quý vị, báo Zin hôm 22 tháng 7 đã dẫn lời ông Ngô Xuân Nam. Ông Ngô Xuân Nam này giữ chức là phó giám đốc văn phòng về vệ sinh dịch tễ cũng như là kiểm dịch động vật thực vật Việt Nam, gọi tắt là SPS Việt Nam. Đó, doanh nghiệp của Việt Nam vi phạm cái quy định về an toàn thực phẩm của EU sẽ gây ra những cái khó khăn cho cái nỗ lực tháo gỡ cái việc mà giảm cái tần suất kiểm tra mì ăn liền của Việt Nam vào EU của cái văn phòng SPS Việt Nam và các cơ quan chuyên môn, ha, thưa quý vị ha. Rồi, theo ông Nam á, thì các doanh nghiệp xuất cảng thực phẩm của Việt Nam cần lưu ý về cái ngưỡng an toàn của cái chất cấm ethylene oxide. Tại EU thì cái quy định ngưỡng cửa này ở cái mức rất là thấp, khoảng 0.02 cho đến 0.2 mg mỗi kg cho tổng hàm lượng ethylene oxide và 2-chloroethanol, tùy theo cái sản phẩm. Và cái chỉ tiêu của cái chất ethylene oxide này ở mỗi quốc gia quy định khác nhau, như là Hoa Kỳ, Canada quy định là 7 mg cho mỗi kg, cái chất 2-chloroethanol quy định là 940 mg cho mỗi kg, còn ở Nam Hàn thì quy định là 30 mg cho mỗi kg. Đó, thì theo cái tờ Tuổi Trẻ hôm 23 tháng 7, đối với cái việc quản lý cái chất cấm ethylene oxide thì Bộ Công Thương Việt Nam đã cho hay là cái ngưỡng giới hạn cho phép chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trong cái lĩnh vực an toàn thực phẩm của Việt Nam. Do đó, một khi mà có một cái thông tin về cảnh báo liên quan tới cái sản phẩm, nhà chức trách phải xác minh bằng cách là kiểm tra dây chuyền công nghệ và lấy cái mẫu giám sát trên cái diện rộng. Ngoài ra thì để trấn an người tiêu dùng nội địa thì Bộ Công Thương cho hay họ đã kiểm tra nhiều biện pháp như là thiết lập hệ thống kiểm soát chỉ tiêu chất cấm ethylene oxide trong cái thực phẩm thông qua cái mạng lưới của cơ quan kỹ thuật, cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước. Trước cái vụ châu Âu gửi trả hàng loạt các loại mì ăn liền nêu trên, thì theo như tờ báo Zin hồi tháng 8 2021, cơ quan an toàn thực phẩm Ireland đã thông báo là thu hồi một số những cái lô sản phẩm mì ăn liền có chứa cái chất này, trong đó có mì hảo hảo vị tôm chua cay và cũng như là miếng gút gút one thì phải, thưa quý vị, của cái vị sườn heo do công ty Ace Cook Việt Nam sản xuất. Wow, toàn là những cái sản phẩm mà người Việt Nam của mình ở hải ngoại thích, rất thích là ăn lắm nha thưa quý vị, nhất là mì gói. Tại sao cho Âu lại trả về nhiều thưa quý vị? Nói cho nó đơn giản chút xíu đi ha, nói đơn giản quý vị dễ hiểu đi ha. Những cái nước họ đều có những cái quy chuẩn khác nhau trên cái vấn đề mà anh bỏ muối nhiều hay bỏ muối ít thôi nha. Có thể là Việt Nam bỏ muối hơi nhiều trên những cái sản phẩm đó, mà những cái nước khác họ muốn muối nhiều, muối tôi phải ít thiệt là ít, hay hoặc là hay hoặc là lỡ thì được rồi, bỏ muối nhiều tôi không có cho vô đâu, hay hoặc là một xứ sở mà người ta đã cấm cái thứ đó rồi mà mình lại đưa vô cái thứ cấm đó nữa thì bảo đảm người ta sẽ không có cho mình buôn bán những cái mặt hàng đó đâu. Quý vị cũng hiểu rồi ha, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Một bản tin tiếp theo, nhiều nhà máy ở Sài Gòn bị quấy phá vì công nhân dính vay nặng lãi. Thưa quý vị, nhiều nhà máy doanh nghiệp ở Sài Gòn bị các nhóm cho vay nặng lãi quấy phá bằng điện thoại đòi nợ công nhân cả ngày luôn, khiến không thể liên lạc với đối tác, với người lao động và gây khó khăn cho cái hoạt động sản xuất. Tập báo VN Express vào hôm 21 tháng 7 cách đây mấy ngày thì cả tháng qua đối tác, khách hàng, người lao động không thể gọi cho tổng đài nhà máy Longrix Việt Nam ở khu chế xuất Linh Trung 2 thuộc thành phố Thủ Đức do bị các nhóm cho vay nặng lãi quấy phá điện thoại cả ngày. Quý vị nhớ nha, bây giờ không phải là quận Thủ Đức, huyện Thủ Đức mà bây giờ nó lên đó thành phố rồi nha, thưa quý vị, thành phố Thủ Đức nha. Máy mà vừa được nhấc lên thì đầu dây bên kia xưng là người của công ty mua bán nợ yêu cầu nhà máy hợp tác đưa công nhân vay tiền ra gặp trả cả gốc lãi luôn đó. Nếu mà không phối hợp, bên đòi nợ sẽ đăng thông tin nhà máy lên diễn đàn mạng xã hội và cho người đến quấy phá. Wow, cái đám nào mà quậy dữ, thưa quý vị. Đám cho vay nặng lãi chứ đám nào. Nhưng mà cơ bản mượn tiền mới trả thôi. Không chỉ có cái số tổng đài bị quấy phá, điện thoại cá nhân của cán bộ công đoàn, phòng hành chính nhân sự, hotline tuyển dụng đều bị các nhóm đòi nợ quậy phá lúc tục. Nhiều lao động muốn liên lạc xin việc không thể gọi được vì các số điện thoại lúc tục bị bận đó. Bà Nguyễn Thị Thùy Vân, bà này giữ chức là chủ tịch công đoàn của công ty Longrix, cho biết là nhà máy có gần 5.000 lao động, gần 30% nơi đây đã dính tín dụng đen vay tiền từ các app ứng dụng. Nhiều công nhân chỉ vay có 10 triệu đồng hồ, thưa quý vị, tương đương là khoảng bao nhiêu, khoảng 427 Mỹ Kim thôi. 10 triệu đồng hồ tương đương 427 Mỹ Kim, nhưng mà sau vài tháng gốc lãi đã lên đến bao nhiêu, thưa quý vị, 100 triệu đồng hồ, tức là tương đương 4.271 Mỹ Kim. Họ trả được một thời gian không gồng nổi cho nên bỏ số điện thoại để trốn nợ. Không tìm được người vay thì nhóm cho vay tấn công nhà máy, không chỉ gọi điện chửi bới, họ còn ghép hình đăng lên mạng xã hội vu khống cán bộ nhân viên là trùm lừa đảo. Trước cái cảnh ngộ thì công ty Puan Giang ở Việt Nam, ở quận Bình Tân đó, cũng có những cái cuộc gọi thúc ép nhà máy hợp tác đòi nợ công nhân kéo dài 1 đến 2 giờ sáng. Mỗi ngày, nhà máy nhận gần khoảng 70 cuộc gọi và vài chục email vu khống công ty cấu kết công nhân để mà giật nợ. Và theo công đoàn thì nhà máy có khoảng 400 cho đến 500 công nhân vay tiền lãi quá cao, mất khả năng trả nợ, nhiều người đổi số điện thoại, nghỉ việc, số khác cố gắng bám trụ, tuy nhiên luôn ở trong cái trạng thái bất an, năng suất lao động không có bảo đảm. Công việc của nhà máy bị ảnh hưởng nhiều lắm, chị Bích Hiền phụ trách tuyển dụng nói và cho biết là phòng nhân sự vừa đăng một cái thông báo tuyển dụng lên mạng kèm điện thoại liên lạc, ngay lập tức thì cái số này đã bị nhóm đòi nợ gọi từ sáng cho đến chiều. Nhiều người quá mệt mỏi đã cài cái chế độ chặn toàn bộ cái số lạ, tuy nhiên việc này lại khiến cho cái người xin việc không liên lạc, cái việc tuyển dụng là càng gặp khó khăn. Tương tự thì ông Phạm Thế Toàn, ông này giữ chức là giám đốc nhân sự của công ty cổ phần thực phẩm có tên là rất là quen thuộc Cholimax ở khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh cho hay nhà máy đang thiếu hơn 500 lao động, rất mong là ứng viên liên lạc. Thế nhưng giờ đây thấy cái số điện thoại lạ gọi đến thì ông không dám bắt máy bởi vì sợ gặp bên đòi nợ công nhân bị quấy phá liên tục. Các nhà máy cũng khá là lúng túng khi mà xử lý. Bà Kiều Ngọc Hoa, giám đốc nhân sự của công ty điện tử Samsung HCMC CE Complex ở khu công nghiệp Cao, thành phố Thủ Đức, cho biết là khi mà trình báo với cơ quan công an nhờ hỗ trợ xử lý thì nhận được một cái câu trả lời phía nợ là dùng sim rác và Facebook ảo cho nên khó mà xử lý được. Giải thích với tờ báo VN Express thì bà Trần Thị Diệu Thúy, bà này giữ chức là chủ tịch liên đoàn lao động thành phố, cho biết do cái dịch bệnh COVID-19, người lao động kiệt quệ tài chánh, không có một cái nguồn tích lũy cho nên rất cần cái chỗ vay mượn để mà bù đắp cho những cái khoản chi tiêu. Xong, tổ chức tài chánh vi mô có tên là CEP của công đoàn thành phố tuy có một cái hỗ trợ cho vay tín chấp lãi suất rất là thấp, nhưng mà cái nhu cầu của công nhân thì quá lớn, mà cái vốn của cái tổ chức tài chánh CEP này lại hạn chế, cho nên không thể phủ hết cho được. Trong khi đó thì những cái ứng dụng cho vay tiền của tín dụng đen lại hoạt động rầm rộ, tiếp cận, tức là đi đến gần với họ rất là dễ dàng và giải ngân cũng rất là nhanh chóng thôi. Tại một cái buổi đối thoại giữa Thủ tướng Cộng sản Việt Nam với công nhân vào hôm 12 tháng 6 vừa qua thì Thượng tướng Lương Tam Quang, đó, Thứ trưởng Bộ Công an đã thừa nhận nhiều tổ chức tín dụng đen núp dưới cái vỏ bọc gọi là huy động vốn góp tài sản kinh doanh cho công nhân vay lãi suất đến 1000% cho một tháng. 3 năm qua, Bộ Công an đã phát giác xử lý 2.740 vụ, trong đó có hơn 1.000 vụ cho vay nặng lãi với nhiều bị hại là công nhân, xong khó dẹp hết được lắm với cái tình trạng này. Mời quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiền Ngã Sự. Một bản tin tiếp theo mà chắc có lẽ là quý vị cũng biết rồi, nhưng mà Hành Tính muốn lặp lại cho quý vị hiểu thêm và biết lại nha. Hay hoặc là quý vị nào chưa biết thì quý vị nghe quý vị sẽ hiểu thêm. Ông Lê Tùng Vân trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai bị phạt 5 năm tù, thưa quý vị. Ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, bị tuyên 5 năm tù, trong lúc mà 5 bị cáo còn lại bị phạt từ 3 cho đến 4 năm tù, theo các báo đài địa phương loan tin. Cả 6 người của Tịnh Thất Bồng Lai đều bị cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Cái lúc bắt người ta đâu phải cái tội này đâu, quý vị có nhớ không? Sai phạm. Nói lời sau cùng là cái thủ tục tại các phiên tòa ở Việt Nam, mà thông thường thì các bị cáo mặc nhiên phải thể hiện cái sự ăn năn hối lỗi, nhận tội và cầu xin hội đồng xét xử giảm mức án sẽ tuyên sau đó cho cái lời nói sau cùng. Và theo như tờ Thanh Niên ở trong nước thì ông Vân, ông nói trước tòa trong phần xét hỏi rằng ông nói tội phạm bất cứ một tội danh nào của pháp luật Việt Nam. Và báo này cũng đã ghi nhận cả 6 bị cáo đều không thừa nhận hành vi vi phạm tội. Một số bị cáo yêu cầu tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung, thay đổi biện pháp ngăn chặn để được về với gia đình. Và trong số này, ông Lê Thanh Nhị Nguyên nói rằng là mình bị oan ức vì năm cái clip mà buộc tội đó, tức là năm cái đoạn băng ghi hình buộc tội á, bị cáo không làm gì trong cái clip đó hết. Và ông Nguyên cũng khẳng định rằng là mình không làm tổn hại đến Giáo hội Phật giáo Cộng sản Việt Nam, công an huyện Đức Hòa cũng như là công chúng đó. Một bị cáo khác là ông Lê Thanh Tùng Dương được dẫn lời nói rằng là câu nói bao che tội phạm đối với công an huyện Đức Hòa là do sự bất bình vì có một số nhóm người không xông vào tiệm an có một số nhóm người xông vào thiền am đánh đập bị cáo, cướp tiền người nhà rồi đập phá tài sản. Bị cáo không nghĩ mấy cái chữ vậy mà bị cáo có thể bị tù từ 2 cho đến 7 năm. Tòa nghị án bị cáo không biết như thế nào, nhưng bị cáo cùng các bị cáo Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên là lao động chính nuôi 20 mấy người trong thiền am. Nếu bị cáo và các bị cáo khác bị đi tù thì gia đình sẽ ra sao? Và thưa quý vị, trưa của ngày 21 tháng 7, tức là mới đây thôi, trong lúc mà tòa tạm dừng cái phiên xử buổi chiều thì luật sư Đặng Đình Mạnh đã viết trên trang mạng cá nhân rằng thì là chúng ta hết sức ngỡ ngàng khi mà nghe cái mức hình phạt đề nghị cao từ 3 cho đến hơn 5 năm tù cho mỗi thân chủ của chúng tôi. Nếu phiên tòa này chấp nhận cái quan điểm truy tố của cái bên công tố thì sẽ trở thành một cái án lệ đưa các từ ngữ bao che tội phạm, bỏ lọt tội phạm thành những cái từ ngữ chết trong Việt ngữ. Bởi vì còn ai mà dám nói nữa để mà đánh đổi cái mức hình phạt thấp nhất đã đến hàng ngàn ngày ở trong tù như vậy. Luật sư Mạnh đặt câu hỏi làm gì có cái việc chính quyền cầm tù công dân mình để về những cái từ ngữ như vậy đó. Ngoài ra thì thưa quý vị, luật sư cũng đã dành lời khen ông Lê Thanh Nhị Nguyên, ông tự bào chữa gây ngỡ ngàng vì cái sự uyên bác trong cái lập luận của mình, đã phủ nhận toàn bộ cái kết luận giám định, nhất là cái sự giải thích những cái khái niệm tu hành tại gia, thưa quý vị. Theo như là tính nghĩ là chắc chắn là họ cũng sẽ xử lại đó. Và cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ chắc chắn cũng sẽ có được những cái phản kháng mạnh mẽ với những cái cấp chính quyền để nhờ họ can thiệp lên trên ngoại giao cho thiền am lấy được, người ta kêu là lấy được một cái công đạo cho thế giới thấy được rõ cái bộ mặt thật của Cộng sản Việt Nam như thế nào, phải không thưa quý vị? Người ta không có mặt của xử người ta luôn, vậy đâu phải là một cái phiên tòa xử thưa quý vị, xong xuôi rồi áp đặt cho người ta những án tù như vậy, không, không đúng sự thật. Tính cũng thấy rõ là như vậy đó. Cầu mong mọi điều an lành đến với tất cả những người trong thiền viện đến đây thì mình tính sẽ được tạm dừng chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, và chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự lần sau. Cảm ơn quý vị.